Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đóa hoa kính dâng lên thầy, thầy như ánh dương sáng soi con đường, tiếp bước của Đức Thế Tôn xuất thế để cứu nhân gian. Ơn thầy thật cao quý, đời bao khổ đau tối tăm mê lòng, thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Kính lạy thầy tâm từ vô lượng, kính lạy thầy đức độ giới nghiêm, tín hạnh nguyện đàn con nương nhờ tam bảo dụng trì bi, đàn con gắng noi gương thầy. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư. Thầy là sứ giả Như Lai dìu đời thoát bến sông mê, về nguồn sống vui chân.
Cái đó là thế giới bên ngoài, còn thế giới của cái thể xác nó cũng gì, nó cũng quy luật của nó là tất nước dân. Cho nên nó gì, nó theo cái dòng thời gian thì nó tự gì thay đổi dần đi, rồi con người cũng tự giãn ra đi. Nhưng mà tại sao Đức Phật gọi tất cả là vô ngã? Chứ mà nó có một cái gì, nó có cái gì nó lưu lại cho chúng ta ở đời sau. Vì vậy chúng ta cần tâm bằng trọng chỗ này. Bởi vì các bạn, chúng ta chưa có quen cái đó, rồi lập lúc mà mình cũng quen nó. Bởi vì nó đang vô ngã thì nó hoàn toàn không có. Nhưng mà con người phải thật ngã của chính con người đó nữa, mà nó chưa tìm được ra. Khi mà trên lúc được nghiên cứu về cái dấu lý và vô ngã, nó luôn luôn bằng trọng, không phải tập có sai lầm. Chúng ta thuyết về vô ngã là chúng ta muốn cho con người định chúng mình cuộc đời này đừng có rơi vào một đoạn nữa là hoặc là đoạn kiếp. Cho nên mới có bài pháp này, có thể nói rằng trong kinh Kim Cang là cái phần căn bản và kinh là cái phần chủ yếu của nói về lý vô ngã. Cho nên phần này là không phải những bài học căn bản đơn giản như chúng ta tưởng, mà là thuộc về một cái giáo lý nó dành cho những người không hiểu tạm tại những gì, rồi mới bắt đầu tiếp nhận nó được. Thì cái Kim Cang là nó nằm trong khóa thứ 12, là cái khóa tốt nghiệp, học viện. Thì các bạn kinh thì nó có đưa vào, và cái liên quan, nó có được minh chứng qua những cái gì, kinh, luật và luật. Để chúng ta hiểu rõ cái này, và phân tích lại một lần nữa, con Phật tử mình đã làm quen lý vô ngã trước cái này. Bởi vì Đức Phật nói, thân ta còn không có Phật, thân này là thân gì? Thân giả. Cuộc đời này Đức Phật có nói ở trong gì? Ở trong kinh Na Di. Đức Phật nói thân của ta không Phật, nó cũng từ cái nhân tập, nó nước gió lửa và tất cả cái duyên nó kết cho nên tạo hóa của cái thân tướng như thế này. Và cái thân tướng này nó cũng quy luật đó là gì? Sanh lão bệnh tử. Sanh lão bệnh tử này nó đi qua rồi tăng cái trở về cho tới giới. Nhưng mà sau lưng thế giới ban đầu nó còn cái điều này là chúng con không biết được. Có thể nói rằng để tạo một cái niềm tin con Phật tử và chính tự tâm mình đã tự tự tìm ra, cho nên ta phải liên quan đến cái bài pháp về duyên sinh. Bởi vì Phật thuyết là bài pháp về đầu tiên khi mới vừa ban đầu, các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Như vậy các pháp từ duyên sinh có nghĩa là đủ duyên thì nó thành thành, cũng như ta đủ duyên mới thành thành của con người. Và cái tuổi thọ của con người nó theo cái duyên sinh, ta nói theo thế gian cái tuổi thọ con người nó có dài có ngắn, nhưng mà đứng về phương diện mà lý vô ngã là con người nó hết duyên là hết buồn. Mà cái duyên thọ thì nó không biết là ngắn hay dài, bởi vì cái duyên nó còn tùy thuận vào cái nghiệp nhân quả của con người. Cho nên là khó khăn được cái chỗ này. Nhiều khi mình nói với nhau mình phóng sinh để tuổi thọ mình đời sau được đạt, và con người đã được khỏe mạnh không có gì bệnh hoạn, đó là một điều cho phương pháp của thế gian để gì, để tạo niềm tin cho chúng tôi trên con đường học đạo. Nhưng mà trên phương diện lý vô ngã thì cái con người á hết duyên là nó liền, nó dừng lại. Mà cái dừng lại có biết dừng ở lúc nào để cái duyên mà duyên sinh nó đủ duyên thì nó gì, nó là thành hết duyên thì gì, nó dừng lại. Cái dừng lại cuộc đời, cái dừng lại bắt đầu gì, nó sẽ hủy diệt và nó sẽ tự nó hủy diệt quay từ từ, rồi nó trở thành gì, nó trở thành các như cái ban đầu của nó là không. Và trong cái điều đó thì nó có một cái điều này, không biết tại sao khi trong khi chúng ta vẫn còn dạy, nó còn một cái tồn tại đó là cái phản thức của con người. Mà cái phản thức con người này, nếu mà nói một mình cái phản thức này thì chưa đủ sức để xây dựng một con người, mà nó phải hộ lại đủ điều kiện căn bản đó, thì nó thành tựu được một con người, ta gọi là duyên sinh. Nó phải kết hợp nhiều cái, nhưng mà như chúng tôi là đất nước gió lửa nó kết hợp lại mới thành. Và đất nước gió lửa là hình thái bên ngoài, còn bên trong cái phần của nó là cái phản thức. Mà cái phản thức này nếu mà để đứng một bên đó, thì ngoài đời gọi là những giấc hồn con người. Mà cái giấc hồn này nó cũng từ cái duyên sinh mà sinh ra cái giấc hồn, nó sinh ra một con người. Cái phần tích của sự hiểu biết đó, chúng ta nghiên cứu về lý vô ngã nó thấy có nhiều cái điều mà chúng ta chưa bao giờ ta có thể hiểu được đó. thành thử chúng ta cần phải gì đối với tam tạng cái gì đối với lời Phật dạy để đưa vào cái sự hiểu biết bản thân mình để tự mình hiểu biết và mình chứng đủ giá trị tam tạng cái gì như thế nào nói gì thuyết gì lý vô ngã. Và trong chúng ta tiếp theo sẽ có một lần nữa chúng ta biết rằng để khẳng định rằng cái vô ngã nó có thật hay không thì năm tiếp theo có trình bày cái môn Di Lặc Đà như thế này để mình chúng tôi ngày biết rõ cái thật ngã nó có hay không và cái vô ngã nó có hay không. Thế bây giờ ngài nói rằng thấy đức vua hỏi những xe, thế bây giờ hỏi đức vua rằng như vậy các thầy là những xe, đức vua nói đúng rồi, ta đang ngồi những xe để cho gì, để cho vua đức nó đưa ta tới cái chỗ để thật ngã. Như vậy hỏi thật sự là những xe hay không thì đức vua khẳng định đây là xe, nó được khác là thật xe. Nhưng bây giờ ngày nay thì theo nói thật sự nếu là xe bây giờ nó tháo ra từng phần, bây giờ thí dụ tháo ra từng phần, bây giờ bánh xe có gọi là xe không, và cắp xe có gọi là xe không, và coi như là cái chỗ ngồi cũng gọi là xe không, và tất cả đều gọi là xe không, thì nó tách ra thành phần không gọi là xe, nhưng mà tổng hợp lại cái đó thì nó gọi là gì, gọi là xe. Bây giờ nó tách ra nó giống như là duyên sinh tổng hợp lại thì mới gọi là xe. Và con người chúng ta có mặt trong cuộc đời là vậy thôi, cái tổng hợp là tất cả cái duyên mà cái duyên thuộc duyên thì có thành con người, nó mình duyên là không thành thuộc duyên thì nó còn một con người hoàn hảo, nó mình duyên thì con người nó kiên quyết nó bắt đi một cái gì trên cái thân của họ đó là không thuộc duyên. Và trong cái vấn đề mà ví dụ của thì theo như là cả cùng vua thì nó có rõ như vậy để chúng ta nhận thức rằng trong cuộc sống mình nó có Phật, nhưng mà nó có một cái Phật là gì nè, là bởi vì nó tổng hợp lại thì ta gọi là nó, thì ta tách rời ra không có gì gọi là nó cả. Cũng như hôm nay ta có tên là tên Nguyễn Thị A hay Nguyễn Thị B, nhưng ta tách ra từng phần của cơ thể không gọi là A hay B cả, nhưng mà ta gì tổng hợp lại thì có gì, thì ta nói có cũng không được, mà ta nói không cũng gì cũng không được. Vì vậy những cái phương diện cái hiện tượng của cuộc sống thì tất cả đều có, tất cả đều có theo duyên sinh, và những cái phương diện mà thể tất cả đều không, bởi vì khi mà nó theo quy luật của nó thành trụ hoài không còn sinh trụ gì nhiều thì lúc đó trở về thì ta bắt đầu có thì gọi là không. Nhưng mà dầu cho nó có linh hồn hay là tâm thức con người cũng vậy thôi, có nghĩa khi nó hội tụ tất cả các nhân duyên của nó thì nó sinh ra một con người, và tách rời ra thì ta không biết nó nằm ở chỗ nào và ta không biết nó đứng ở chỗ nào. Bởi vì khi nó đưa vào đôi mắt thì sự hiểu biết nó tạo phát từ đôi mắt, và nó đưa vào đôi tay thì nó biết cho chúng ta nghe, và đưa vào chiếc mũi chúng ta để ngửi, và khi đưa vào chiếc lưỡi thì ta nếm, và khi nó đưa vào trong thân của chúng ta thì ta tiếp xúc với nhau, và đưa vào cái tâm hồn để buông chứa liên quan trong cuộc đời. Như vậy nó không biết nó nằm ở chỗ nào, nhưng mà chỗ nào một qua đó, và nó từ ngã chỗ nào là chỗ đó coi như kết thúc, là cái duyên nó kết thúc rồi. Vì cái duyên nó đi theo cái dòng duyên nhân quả của con người, và nó tạo thành cái gì, cái lý vô ngã trong cuộc sống mà chúng ta cần phải hiểu. Và chúng ta không hiểu á, cái điều này cuộc đời nó rất là khổ, và ta rất gì, ta rất là nhọc nhằn và vất vả chính cho bản thân mình mà thôi. Ta thấy những người tu hành cũng là mình thôi, cũng là con người chúng ta thôi, nhưng tại sao rất an lạc, bởi vì tất cả các bài pháp đã được học ở nhà trường rồi, họ đã được thực hiện trong cuộc sống của họ, để họ gì, họ cảm thấy rằng đời mình không có thật, và chính bản thân mình nó cũng không có thật. Nhưng mà những gì ta làm hôm nay, cái điều có nhân quả của gì, của mai sau, cái điều đó cảm nhận trong cuộc nhân quả rất có dạy, nó gọi là vô ngã, là nó không có thật của nó, nhưng mà nó luôn luôn ở bên cạnh, và nó luôn tạo cho mình bằng cái gì, một cái nhân quả, cho tình huống đó. Vì vậy Đức Phật nói rằng cái lý vô ngã này thì chẳng hạn chúng ta không rơi vào cái dòng gọi là gì, thường kiến và đoạn kiến. Cái thường kiến và đoạn kiến đó là tương tự một người sống không cái này thì một cái kia, nhưng mà chỉ có cái lý vô ngã xen vào thì hai cái này nói gì, nó bị người ta đánh đổ đi, vậy không có gì không có tồn tại được. Nhưng mà ta sống ta học lý vô ngã, nhưng ta sống trong cái gì, một cái thường ngã và cái gì, phải không? Hai cái phần này tương tự một sống mình nghĩ rằng nó tồn tại, cho nên nghĩ mà ta tranh đấu cuộc đời này ta làm này, đó là sự trường tồn của nó, bắt buộc ta phải làm, đó là cái mà gọi là thường kiến. Còn những gì hôm nay mà ta biết quá ta không cần làm pháp gì cho đời sau thì gọi là đoạn kiến. Mà hai cái phần này là một ngữ của Phật giáo, cho nên nhiều khi ta cứ nhầm lẫn, nhưng mà thật sự thì dùng một cái từ bên ngoài nó dễ hiểu đi. Một, ta luôn tồn tại và không bao giờ đó là trong quy luật của nó, sanh trụ gì diệt, và chúng ta chỉ được diệt là nó còn sanh là một tử, nên nó không thể còn lại. Còn trong khác thì họ nói rằng ba cái này là còn một cái khác, trong cái khác đó là một cái bản ngã của con người, mà không con người có chết đi cái bản ngã không chết, nhưng trong Phật giáo của mình á thì không gọi là bản ngã, mà gọi là thành tích của con người. Thành tích là bởi vì sao? Nó có sự hiểu biết của nó và nó có sự giao cảm của nó giữa con người và con người. Cho nên về cái phần học chỗ này ta thấy nó tuyệt đối đó, để chúng ta đưa cái tuyệt đối luận ra mà ta phân tích đó, thì ta lại thấy cái con người chúng ta không biết tại sao tuy người ta có một cái gì đó liên quan nó trong cái sự đoàn quyết thống với nhau, trong một tình cảm với nhau, nếu có những sự kiện xảy ra thì họ có thể cảm giác là họ báo trước với nhau những sự kiện như thế nào. Từ chỗ này đó, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó có cái điều như thế này. Khi Đức Phật đã vào thế giới của Niết Bàn rồi, nhưng mà ngài có chúng sinh, cái sự đau khổ của nó còn gì, nó còn gì, nó còn trong cái sống của họ, cho nên nó luôn luôn ẩn hiện trong tâm hồn của người đồng đạo, mà nó còn tại gọi là thần tức của một gì, của một chúng sinh. Bởi vì có thành Phật đi nữa, nó cũng qua thế giới này, rồi nó chuyển thành gì, chuyển thành trí, và trong cái trí đó thì nó chuyển thành gì, có gì hoặc là ngày sau. Nhưng mà cái chặng đường này nó đòi hỏi con người có một có gì, nó một cái bản ngoài của nó, ta gọi là đại quyền, gọi là đại quyền thì nó thành công hơn. Thì cái đại quyền này nó chính là những cái gì, những điều kiện căn bản cho những chúng sinh trong cuộc đời này. Khi mà có nhu cầu thì người ta gì, người ta mới cầu thần, người ta phát sinh, rồi người ta lại được gì đó, thì nó có cái sự cảm ứng cho nhau để nó tạo một tạng viên để tiếp sống của con người. Nhưng mà thật sự cái đó là do cái lời giải nghiệm bên đây và cái lời tác của người kia nó kết hợp, nó tạo thành sự thành công của con người. Nếu người ta không có này không thành công. Ví dụ như vừa rồi chúng ta tổ chức cái lễ Vu Lan, lễ Vu Lan thì nó lấy cái chuyện biết rằng là một chuyện liên cứu mạng, cho nên cái bài kinh Vu Lan được chúng ta gì, được là có gì đọc tụng trong gì, trong cái bộ Vu Lan. Nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng đó, khi mà ngài sự liên thực hiện cái pháp hành này đó, thì nó cũng kết hợp với cái tinh thần mà giác ngộ của gì, của Thánh Mẫu, và hai cái này có gì nó cảm ứng với nhau, nó đưa đến sự thành công. Còn có bộ mặt thì thành công, thành công. Ví dụ như ngài Mục Liên hết lòng của mẹ, nhưng mà tự thân mà không chịu giải thoát thì cũng là không thể vô ích. Cho nên hai cái này nó phải giao cảm với nhau. Đấy, nhưng mà hai cái này nó thể hiện cái tình mẫu tử ở trong cái thế giới này đang sống. Nhưng mà trong cái thế giới của gì, của bản thể con người đó, nó chỉ là cái duyên mà thôi, nó có cái duyên, duyên với nhau. Cái duyên mà chúng ta nên học chỗ này là cái duyên tình mẫu tử, tình mẫu tử, tình phụ tử, tình phu thê, tình đồng đạo, tình bạn bè, cái đó là cái duyên mà thôi. Và ta phải khẳng định đó là duyên, và khi hết duyên nó chia tay, hết duyên là chia tay. Nhưng mà sở dĩ trong kinh Vu Lan mà nó có cái gì, nó có một chuyện biết về vấn đề này, bởi vì Đức Phật cũng nói lên một cái mẫu người như thế này, do mẫu người tu hành thế này có thể cứu được tất cả chúng sinh trong cuộc sống. Và với điều kiện chúng sinh đó phải gì, phải tự giác ngộ thành công. Chứ mà khi ta đọc cái đại mục tiêu, ta đọc đại mục tiêu đó là phần phát của tập đại mục tiêu, không kia nó chấp nhận siêu hay không là chuyện khác, không phải là cái cầu độ siêu đâu, mà tự họ phải giác ngộ. Ta chỉ hướng dẫn họ, ta gì, ta có thể là tạo điều kiện cho họ, nhưng nếu họ không hợp tác thì không có kết quả. Cho cái chân lý học đạo chúng ta đang chết thì đã cái cảm tình đó, ta cầu nguyện người khác, nếu mà họ vẫn còn có kết quả thì chính người sống họ vẫn thì chính phần nó biết rồi, cái người chết chỉ được một phần thôi, họ một phần thì chẳng có đến với họ hay không, họ khác gì hết. Nên cái duyên, nếu cái duyên nó phụng á thì tất cả đều thành công, nếu cái duyên không phụng thì tất cả đều không tất cả. Cho nên nó vô ngã thì phải có cái duyên sinh, cái duyên sinh thì nó có thế giới của vô ngã. Còn người ta nó vô ngã mà ta không có đưa mắt duyên sinh vào đó, thì vô tình ta không giải thích được cái vấn đề của cuộc sống thì nó không an. Và tất cả những người có mặt trên cuộc đời cũng từ duyên sinh. Và có cái duyên nó khác nhau, cái duyên đó nó phải tồn tại như là mọi người trong một gì trong một người. Ta phải chặn lại cái vấn đề này là cái lúc mà chúng ta gì, ta có mặt trên cuộc đời này, ta tạo cái duyên này đó, ta có tạo một cách hợp hay không. Nếu tạo cách hợp tình thì nó có gì, nó mới có cái kết quả khả quan cuộc sống. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng ta có mặt cuộc đời này là vì hạnh phúc của nhân sinh. Đó là điều đó khẳng định là cái đại nguyện không có gì hơn cả. cho nên Đức Phật có mặt trong cuộc đời này là một lần. Và Đức Phật nói như thế này là khi nào chúng sinh hạnh phúc là trách nhiệm là kết thúc. Và cái duyên mới kết thúc là ngày gì? Ngày mà từ giả đi ra đi, chúng ta không còn được chết. Về hết duyên mà thế gian và đủ chuyện đó, nào được chết, nào mình này, cái đó, khi mà còn trong cuộc đời. Nhưng mà ta hiểu được cái lý vô ngã không phải như vậy đâu, mà chúng ta sống ở thế giới nào nó chỉ có thể phụ hoạt của thế giới đó. Nhưng chúng ta làm tròn trách nhiệm chỗ này thì phải chia tay. Chia tay là tiếp tục cái cuộc hành trình của mình, tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Có nghĩa là theo cái luật nhân quả thì tái sinh ở dòng thế giới khác, và tái sinh một thế giới khác thì nó mang một cái hình bóng khác và một con người khác. Nhưng mà cái đại diện và cái việc làm nó cũng không khác, mình nhớ cái điều đó. Cho nên Đức Phật thì bất cứ nơi nào cũng có một cái chính là gì, tạo thiền hạnh để chúng sinh mà thôi, bất cứ chỗ nào vậy. Chứ Phật bất cứ cũng vậy, chứ Phật hiện tại cũng vậy, chứ Phật tương lai cũng vậy. Cho nên cái đó là giờ nó tạo thành một cái phước báo. Cho nên chỗ nào mà Đức Phật thể hiện, chỗ đó thì mình kiên hạnh phúc, và chỗ nào mà Phật là chỗ đó cảm thấy an lành hạnh phúc, và bất cứ một người nào nếu có tu cũng cảm thấy an lành hạnh phúc. Đó là cái Đức Phật từ cái danh hạnh phúc, nó có từ gì, từ điểm đầu tiên của cuộc sống, nó tạo cho con người. Còn nếu ta không làm được cái điều này thì ta không có cái gì bên ngoài, cũng không có bên ngoài. Mặc dầu ta tạo những hình dạng tốt đẹp bên ngoài, ta thẩm mỹ được chỗ nào đi, sơn son hết dạng đi nữa, cũng như là cái ngoài nó từ những cái trái gì nó sẽ hư từ từ, rồi cuối cùng nó mất tất cả. Nhưng mà cái bên trong ta cũng nói rằng cái bản chất và căn bản của con người là cái điều đó ta cần phải nhớ. Cái điều này chúng ta cần phải có một thời gian, nếu như có ta còn cảm nhận một lần nữa, chúng ta có trình bày những cái tinh thần của duyên thức học, đó là pháp tư tâm. Đức Phật nói rõ về cái phần này để ta diệt trừ cả ngã của chúng ta, và ta không bao giờ cảm thấy buồn bã, thất vọng bất cứ một việc gì để xảy ra trong cuộc đời. Vậy bạn gọi là không có này, nhưng mà ta sống 100 năm có mặt trong cuộc đời này là 100 năm nó có mặt. Nhưng mà sau 100 năm đó thì hoàn toàn không có gì cả. Ta khẳng định như vậy. Vì vậy trong cái nhân quả và thế giới ta đang sống nó luôn luôn liên quan đến tương quan với nhau. Hôm nay thì phải tập. Cho nên Phật tử phải học tạo cẩn thận cái này. Vì lúc có tâm mạng rồi ta cảm thấy gì đó, ta tạo tội lỗi mà ta không thấy mình tạo tội lỗi, đó là một cách sai lầm lớn của cuộc sống của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày có đời không Phật, nhưng mà ngày sống rất thật, thật từ lúc có mặt trong cuộc đời tới cuối cuộc đời Phật thật không thể nhận dấu. Bởi vì cái đó là cái nhân các bạn để ra là cái nhân loại, và cũng chính là nhân là của bạn tâm mình. Cho nên Đức Phật vô ngã rất Phật dạy nó không có thật là thật với cuộc đời, nhưng mà nó còn một cái nó có mà ta không lấy gì vậy. Cho nên ta tâm lạc bằng tên tạo cho. Mà bây giờ ta thấy rằng cái hình thái của con người bên ngoài nhìn được, ta không nhìn được trong cái hồ của đó, không có nhìn được. Mà trước chúng tôi làm được trong tờ báo mà bắt được cái đời sống, thì có một giáo sư nói rằng Sẽ tìm thế giới bên kia. Và sau khi mà họ là tất cả những cái nhà nghiên cứu mà có tên của trên thế giới đó, rồi bác sĩ nó bắt được rằng tôi sẽ đi tìm thầy học đạo, và tôi cố gắng để đi về thế giới bên kia xem từ cái thế giới bên kia nó có thật hay là không, con người có thật hay không. Rồi mọi người nó nói rằng là nếu mà ông đi rồi mà ông không quay trở lại thì sao, đi thì được rồi trở lại thì không. Thì ông ta nói rằng tôi hy sinh, tôi không có suy nghĩ điều đó, mà tôi chỉ muốn tìm sự thật sau khi con người mất đi có thật sự có linh hồn không. Thế có những người đâu mà trong cái điểm Đức Phật nói nếu không có thì con người không có phát sinh tại cuộc đời, mà không hiểu trong tâm lại cái điểm Đức Phật có giải thích phần này. Mà Đức Phật nói nếu không có thì con người phát sinh lại từ đâu, chúng ta nó vô ngã không có, không có làm sao không có phát sinh lại được, tất nhiên là phải có. Mà muốn nói rằng khi mà nó không còn lại toàn bộ có nghĩa là cái duyên sinh của nó thì nó mới thành công. Nhưng mà chúng ta phải nhớ nó phải có cái nhân thì nó mới thành công. Ví dụ như đó, ta cầm một cái cam đi trên tay đi, mà tâm linh nó cái cam này nó có từ gì, từ cây cam, vậy cái cam nó bắt buộc nó phải có từ hạt cam, vậy hạt cam nó có từ gì, từ chỗ nào có cam, ta biết là từ chỗ nào có cam. Nhưng mà hạt cam bây giờ nó có từ cuộc đời và muốn trở thành cây cam và muốn có những quả cam thì nó phải hội đủ điều kiện hạt thì nó có, chứ nếu có nó không phải cây cam. Vì vậy chính là trong lòng đất nó đã có cái cảm thấy không, mà nó chưa đủ cho nó không bình thẳng, để nó đỡ tất cả nào phân nào này cái nó phải không, mọi đủ cái cảm thì nó trở thành một cây ăn, để nó dùng thời gian chăm sóc dần 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 nó cho thêm hoa quả, nó trở thành gì một cái cây cam và ra hoa cam. Như vậy trong lòng đất nó có tất cả những yêu sinh, nó tùy vào người nó sinh ra, nó tùy
cho nó có nhiều cách tuyệt vời để chúng ta học đạo, ta cảm thấy bình tĩnh trước cuộc đời.
mặc dù không còn ở các mục kính này nữa, ta vẫn thản nhiên vô cùng. Thật sự là ổn, ta sống cuộc đời như hai cái gì tốt, một là giữa giàu và nghèo, giữa sống và chết là tốt. Sống cuộc đời này mà nó nghèo rồi thì ta cảm thấy nó khổ, nhưng mà ta hiểu được chỗ này không có gì là khổ cả, đó là do ta thôi. Còn cuộc sống của ta là không có cái khác gì nữa, là cái duyên ra hết. Ta nên hiểu như vậy. Cho nên cầu có đi chỗ nào, ta làm cái gì, ta thường trao đổi Phật tử, ta phải tự tin vào mình. Hôm nay ta không phải là những người mà đi tìm cái chân lý đầu tiên để ta học đạo không, mà bây giờ ta học đạo theo cái chân lý của Đức Phật Thích Ca đã thành tựu rồi, có nghĩa là ngày tu chính quả của thành Phật và thể hiện cái gì, cái sự tu chính cái trọng tâm là cái gì mà ngày tu lại để ta thấy ta không cần tìm nữa, vì chân lý nó có sẵn rồi, ta chỉ thực hành mà thôi. Cho nên thực hành thì ta phải cố gắng, ta làm được như Đức Phật đã dạy. Có những câu hỏi mà ta tự hỏi trong lòng mình, và chúng tôi đã nhiều trao đổi, mình từ đâu đến để làm gì, và khi chết thì sẽ như gì đâu. Và thế giới rất là cần cái gì, ta hiểu để khi ta đối diện ta không bao giờ có chuyện nào bất cứ gì trong cuộc sống của mình ta cảm thấy an lạc nhiều hơn. Nhưng mà để minh chứng nó rõ hơn thì Đức Phật nói nó rút ra từ ở trong quy định trong tam pháp ấn, cũng có thể gọi là tứ pháp ấn, nhưng mà cái từ tam pháp ấn thì nó trở thành một cái bài pháp căn bản. Còn cái phần tứ pháp ấn thì cái phần nó lại gì, nó lại chia sẻ sâu hơn vào trong cái việc trong cái lý duyên sinh vô ngã. Tam pháp ấn đó là gì? Đó là vô thường khổ không, vô thường khổ không giờ mới vô ngã nhé. Bởi vì cái chân lý này gọi là ấn này, để cái ấn nó vào gì, để trong tâm của con người, cho nên không thay đổi. Đã nó vô thường là nó khổ, nó khổ nhưng mà nó lại không, và cuối cùng thì nó không thành vọng. Cho nên khi mà ta học cái phần căn bản của buổi đầu tiên gọi là sơ đẳng này, thì vô thường khổ không thì vô ngã. Khi nó đến con người không bị thất vọng buồn bã, rồi có thể sinh ra nhiều phiền não. Nhưng khi đã qua được đường thứ hai này rồi đó, thì ta thấy rằng cái đó là quy luật của tạo hóa. Tức là có thể ta có ra đời không ra đời thì thế gian nó vô thường khổ không thì gì, vô ngã. Và nếu ta có mặt cái cuộc đời này, ta phải chấp nhận cái quy luật này và chỉ có xuống cái sống của mình, không thì khác rồi. Và trở về cái vấn đề gọi là vô ngã từ chuyển sinh, thì học tử học đạo là nhớ, nếu ta có tạo duyên đó thì ta tạo những duyên, duyên gì, những cái duyên mà đem cái hạnh phúc của con người, mà cái duyên nó thể hiện trong gì, cái sống con người, mà trong cái sống con người đó thì nó đi qua gì, nó đi qua cái quá hạnh động của con người và thái độ cử chỉ của họ và trong tâm hồn của họ, thì tất cả cái này nó sẽ tạo thành cái duyên. Và cái duyên đó nó sẽ liền với các kết của cuộc đời con hai ngày mai sau. Đó là lời dạy của Phật Thích Ca trong tâm tạng như vậy. Ta đã tạo duyên là nhiều lời thì biết cho nó sinh ra kiếp nào là cảm thấy an vui và hạnh phúc, là chỗ nào ta cũng là những con người phải không, cao sang và quyền quý, đó là thế giới của duyên sinh. Vì vậy đó, khi chúng ta nhìn lại cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là những vị trước khi Đức Phật ra đời cũng hoàn toàn giống như vậy. Vì Đức Phật khẳng định rằng đời sau những cái vị Phật tốt nhất cho sự nghiệp của ngài có cũng giống như vậy. Nếu ta tạo cái duyên như vậy thì nó tạo thành được kết quả, thì ta mới làm được việc. Không có vị Phật nào có mặt trong cuộc đời mà gọi là phiền não, thất vọng và đau khổ, mà hoàn toàn đầy đủ tất cả những phước báo. Cho nên Phật tử mình đi tu mà học thì chúng ta cần phải thực hành. Có nghĩa là về tối trước khi mà chúng ta nghỉ ngơi, ta dành cho một vài phút để ta nhìn lại cái của mình, nhìn lại cái bản thân của mình, rồi ta cảm thấy ta tỉnh táo nhiều hơn và ta có thể nói rằng ta vượt qua được nhiều chuyện mình đã cuộc sống của mình. Còn nếu không, ta học rồi ta đi qua, ta đi lại, nhưng ta không cảm giác được, nhưng ta không hiểu được gì về thế giới. Tại sao những người tu hành họ biết đời là Phật nhưng mà họ không bao giờ họ nhận ra được cuộc đời này, họ luôn luôn gì, họ luôn tách xa cuộc đời để gì, họ làm một cái một lần là có điều cao thượng hơn là sống vì hạnh phúc của người khác. Có nghĩa là nếu có mặt trong cuộc đời này thì luôn luôn ta sẽ niềm vui cho gì cho người khác, và tất cả những người tu hành thì cũng phải có một gì, một ước mơ của mình. Và người Phật tử học đạo cũng phải có những ước mơ giống như vậy để ta có cảm thấy an lạc, để đừng bao giờ có nguyện niệm suy nghĩ đi ngược lại chân lý của mình. thì lúc đó chúng ta thấy rằng cái lý mà vô ngã này nó sẽ gì, nó sẽ giết chết cuộc đời mà mình không bao giờ nhận thấy. Bởi vì cái vô ngã cũng cái là đạo đức tư cách của một con người trong cuộc sống mà thôi. Mà nếu không có đó thì ta gì, ta cảm thấy thất bại cái gì. Cho nên càng đào sâu vào cái chân lý vô ngã này, tất cả những việc làm hành động của cuộc sống mình, từ cái nền nghiệp của bên ngoài, từ cái đạo đức, từ cái tư cách và cái đạo hạnh con người, nó xuất từ trong cái chỗ này. Ta hiểu được nó thì ta thành công, ta không hiểu được nó thì ta gì, không có kết quả. Thì chúng tôi mới hiểu rằng có những người họ suốt cuộc đời chưa biết làm một điều kiện là gì cả. Vì điều đó họ đã sống trong thế giới của đoàn kết rồi, kết thúc là đã, cho nên chưa làm được gì, chưa biết làm được tốt. Mà trong cuộc sống hiện tại chúng ta thấy khách quan mà nhìn cái người tốt và người ta gì tôn trọng nhiều hơn, ta kính trọng nhiều hơn, và có thể nói rằng là ta đồng tình nhiều hơn. Còn người xấu thì họ phải chấp nhận. Như vậy cái luật nhân quả kết nối với gì, cái nhân duyên mà chúng ta cần học và ta cần cái tình cảm cho nó để giúp cho chúng ta quán được cái ý niệm về vô ngã. Thì cái đạo đức con người nó cũng không vượt ngoài cái vấn đề này. Ta lấy một bài học đi, tư tưởng đạo đức Phật giáo ở trong thế giới của vô ngã thì ta thấy rằng nó khác biệt thế nào. Bởi vì nhiều khi cái đạo đức là nó không có tình, nó không có tướng và nó không có vô ngữ, mà nó chỉ là một cái gì, nó là nó giống như là một âm thanh và nó vô ngữ trong tâm hồn của con người và nó thể hiện ra cái bên ngoài con người đó. Ta có đạo đức ai cũng tự hào mình và chưa bao giờ có gì vậy. Bởi vì không ai thấy được cái đạo đức của ai, không ai thấy được cái đạo đức của ai. Nhưng mà từ các bạn ngã, con người ta sẽ thấy được tất cả những điều. Cho nên chỉ từ các bạn ngã là con người không tất cả, và có thể nó không ngu cái gì còn gọi là đạo đức cái tâm thức con người ngã xong. Cho nên nó phải cảm phản cái gì này. Ta xem lại cái bài học chỗ này thì ta thấy nó quan trọng. Nó đề cao phần vấn đề gọi là các bạn ngã cuộc sống và diễn chuyển các bạn ngã là niềm tin gì, niềm tin Phật mà Đức Phật cái cao đi khi có mặt trên cuộc đời này ngã đó rồi thiên tượng thiên ngàn duyên ngã thành công mà các bạn cuối cuộc đời Đức Phật là vô ngã mới gọi là đồng tu. Nên khác nè, mới sinh ra thì tất cả gì do bạn ngã là thành, thì cuối cuộc đời Đức Phật là diễn từ tất cả thì mới thành công. Cái phần này chúng ta đối chiếu lại bản đầu tiên chúng ta cũng vậy thôi. Khi có mặt trên cuộc đời thì cái gì ta cũng mong gì rồi đó, và cuối cuộc đời ta làm sao ta phải bỏ lại tất cả rồi. Mà cái điều ta chưa bao giờ chú ý cả, bởi vì cái duyên dừng lại người ta hết duyên rồi, nhưng mà cái tham vọng nó vẫn còn, tham vọng nó vẫn còn, và nó làm cho con người là không thể nào giải thoát được cái thế giới của mình. Tất cả những bài giáo diện thì giáo lý của Phật để lại cuộc đời chỉ mong rằng cái người học đạo họ được giải thoát mà thôi, giải thoát và họ đạt được cái sự an lạc trong thế giới của gì, của chính họ. Mà hôm nay ta không đạt được đó thì phải bổ một cái người, bổ một cái người để được ta được. Và có lắm lúc ta cũng không hiểu tiếp sau mình sẽ gì, sẽ ở chỗ nào để đi đâu. Ta cần phải xem lại cái cuộc sống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta sẽ biết mình như thế nào và sẽ sống như thế nào. Đó là phần cái gì, phần tôn giáo. Mà cái phần tôn giáo thì đã ảnh hưởng rất lớn tới cái cuộc sống. Thì con người họ rất sợ tội lỗi, con người rất sợ tội lỗi, nhưng mà ít con người nào tạo phúc lành cho mình. Nó còn không biết tại sao là như vậy, nhưng luôn đố lại với nhau. Con người thích những điều tốt cho mình, nhưng mà ít bao giờ chịu làm điều tốt. Con người thích an lạc, thích hạnh phúc, thích giải thoát, nhưng mà không bao giờ họ mình tạo cái căn đó. Không lẽ là họ không hiểu hay hoặc họ không biết, họ chỉ đi một chiều thôi. Vì vậy con người đã sống trong cái thế giới bằng nghiệp lực của cuộc sống, cho nên bạn ngã lúc nào cũng tồn tại. Chứ con người của bạn cuộc đời thì phải tồn tại cuối cuộc đời. Và nó xung quanh chúng ta thì bàn ghế nhà cửa ruộng vườn hay tất cả cái chúng sinh xung quanh chúng ta cũng tìm sống cho bạn thôi. Cái nhà nó cũng tồn tại cái nhà nó, không phải chỉ là một. Nhưng mà cái quy luật của nó tới đó là kết thúc. Các bạn thì biết là sống như vậy không? Các bạn có đôi lúc đòi 100 đó, có đôi lúc đòi 1000 đó. Nhưng mà cái tuổi thọ nó lại ngắn hơn thời gian của nó. Nhưng mà ta nói trở lại cái tôn giáo của mình, nó là hết duyên của nó rồi. Ta tự cái gì, tự nó đổ xuống, tự nó một khác rồi. Ta nhìn cái bên ngoài gọi là pháp vô ngã này. Còn cái vô ngã thì con người thì để pháp thế ra hai cái này cũng hoàn toàn không có phần. Nhưng mà Đức Phật bắt buộc ta sống theo Phật, cái điều đó là lạ. đời nó không bằng, chỉ có Đức Phật bạn ta sống đời bằng. Như vậy nó không có cái gì mà sau lưng nó, và cái đó nó quyết định cái gì, cái cuộc sống của mình hôm nay và ngày sau. Nếu ta cứ từ nhẹ ra đi thì cái đó thật sự. Và cái điều này trong cái việc Đức Phật có nói đừng bao giờ hỏi Đức Phật, mà có hỏi là hỏi từng tâm của mình sẽ biết rằng hạnh phúc hay đau khổ cho chính mình. Và đời sau chúng ta có cao thượng hay là thấp hèn, chúng ta có giàu sang hoặc là ta nghèo khổ, ta phải từng biết một từng như qua trong mắt vừa là vô ngã của cuộc sống, ta thấy cái giá trị tuyệt vời. Còn trước nay ta học thì ta những cái gì ăn nhìn đó là tu những cái thức tu đức, nhưng mà hôm nay khác rồi, hôm nay nó khác rồi. Tất cả nó đều do cái duyên của nó. Nhiều khi người ta cũng làm việc tốt nhưng mà không làm được việc tốt, vậy họ có đủ duyên để làm việc tốt. Còn có những người họ không có làm việc xấu mà việc xấu là một vết mài của họ, cái duyên của nó là như vậy. Ta cẩn thận, có những người họ cũng tốt nhưng mà hình như là họ không muốn việc xấu với họ, mà nó lại dồn dập tất cả việc xấu với họ, khiến cho họ cảm thấy rằng cuộc đời bất công. Và cuộc đời họ không tin tưởng vào luật nhân quả, và họ không tin tưởng vào cuộc sống thật tại họ, cho nên họ muốn đổi đời và họ muốn xoay lại cái thế giới này không. Và cuối cùng họ thất vọng một nhiều hơn cái buổi đầu tiên mà khi họ có mặt. Trong cái chân lý học Phật ấy, nó có một cái điều này mà Phật tử gặp chúng tôi rồi nó cũng phân vân là không biết ấy. Cái đạo Phật ấy, có thật sự đưa con người đứng dậy thoát toàn diện hay không? Bởi vì tự thân Phật Thích Ca Mâu Ni nó còn bị hạn chế trong những cái gì, trong cái điều kiện độ sinh và đem hạnh phúc lại cho nhân loại. Một là Đức Phật độ được những người hữu duyên mà vô duyên độ được, chúng ta thấy là còn yếu không? Đức Phật có được định nghĩa của chúng sinh nhưng mà giết trừ định nghĩa chúng sinh thì giết được. Đức Phật độ được con người trước mắt nhưng mà con người sau lưng thì độ được. Có nhiều cái điều mà chúng ta thấy rằng mình cũng giống vậy thôi, mình cũng giống chuyện đó chuyện khác, mình biết cái tánh nó xấu rồi mình bảo nó đổi cho nó tốt thì thay đổi nó cũng không thay đổi, nó thay đổi cũng làm gì được hết, đứng nhìn thôi. Cho nên có những điều thấy không, vì vậy đó ta phải tạo công nhân mà đứng dậy quý vị cái thuyết vô ngã này đó, là nó phải hoàn toàn nó đem những điều mặt tốt cho đến chính mặt mình, thì ta có thể thành công. Chứ lúc đó ta đừng bao giờ phải mặt tâm. Còn cái vấn đề Đức Phật dạy ta độ được hữu duyên, hữu duyên thì hữu duyên đâu cần nói, hữu duyên thì đâu cần phải nói. Ở trên đời này nếu mà hữu duyên gặp nhau tự nhiên ta có cảm tình với nhau liền à, hữu duyên là nói nhau là nghe ngay này. Còn này mình gần duyên không chứ hữu duyên nói nhau không nghe, nó khác nhau. Nhưng mà nhìn lại cái vấn đề của bạn hạt từ đầu tiên cuộc sống, con người từ sống ở không giờ bên ngoài thì thế giới của đồng loại và thế giới của gì, thế giới của con người, cho nên tình người không có và cuối cùng nó rơi vào chỗ nào. Nếu mà tình người trong Phật tử mình lên mở rộng cái tầm nhìn một chút chỗ này, có nghĩa tình người qua giữa con người và con người, và Đức Phật ở giữa con người với con loài và muôn vật, tình người nó trọn vẹn trong cái diện tạng của Phật giải rộng được núi rừng sông ngoài ao rạch cây cối, tất cả đều là gì, tất cả đều là chúng sinh, cho nên sống trong tình người tất cả. Cho nên bắt buộc ta phải có gì, một cái chân về thế giới đó thì nó tạo thành một kết quả gì không sao. Cho nên dù thế giới vô ngã, nhân vô ngã, pháp vô ngã, nhưng mà cái tinh quang của gì, của Phật vẫn còn, và cái phát sinh của thế giới khác thì chúng ta hoàn toàn là những con người cao thượng hơn và những con người tốt đẹp hơn, thành công hơn. Và những cái phần này có thể thời gian sau chúng tôi sẽ giới thiệu thêm những cái kinh điển và những phần thuyết căn bản, cũng như là cái tầm nhìn của các vị tổ sư, những cái bộ luận mà đã được các vị tổ sư hồi Đức Phật Cao đi cho đến nói chuyện Phật hiện tại hôm nay, nói về cái thuyết gì vô ngã cho Phật tử hiểu thêm. Bởi vì phần này không đơn giản là chúng ta hiểu được một cái sự cơ mà nó là một quá trình học và thực hành để ta cảm giác những cái giá trị vô ngã như thế nào. Đó là cái nội dung mà bài hôm nay xin giới thiệu quý vị, ta sẽ làm gặp nhau trong những buổi học tới và sẽ đào sâu hơn là cho quý vị có một niềm tin chắc chắn vào trong thế giới của gì, của vô ngã. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm việc, chúc quý vị an tâm tự tại, được bảo hạnh viên mãn, nam mô a di đà phật.